hướng dẫn ra tư pháp lâm hành, lâm hành bằng tạo đất dự tu. Khi mà còn trẻ không có giữ một cái nếp sống, gọi là cái nếp sống sáng suốt, giác ngộ và văn minh. Cái văn minh thật của loài người không phải hào nhoáng bên ngoài mà gọi là văn minh đâu. Cái đó là một cái trí óc nhiều chân nữa không chết. Dùng lầm cái trí óc đó là hại cả vô số chân linh. Cái văn minh của con người là gì? Con người đàng hoàng làm đúng giá trị của con người. Con người biết hướng đi, biết hướng dẫn mình và người đi đúng con đường sáng. Mà tuổi trẻ nếu thiếu cái vấn đề gọi là suy nghĩ với một cái thời gian tuổi trẻ thì khó mà cách ấy. Một vị thiền sư, một vị tổ sư đã cho chúng ta tự thận tạo bất dự tu. Tự là chính mình, thận là không thận, chính mình thận thận. Tạo nghĩa là sột. Khi còn thanh niên, khi còn tuổi trẻ thì ta cứ lên ta cứ không chịu tu, nó bị đánh được rồi tôi lại tay nó là được già rồi mà tu, để cỡ 6-7 tuổi già là không có được đó. Cầm cho chủ ngủ nó lên cái chỗ mà thấy chưa, cầm tin cũng được, lại phật lại cũng được đó. Thành ra số cái tảo này cái lúc còn thanh niên, lúc còn xinh xanh không có chịu giữ tu, vậy là trước những cái chuyện án, những cái chuyện trước không có chịu thật chịu tu là gì? Là tập, là thực hành, là sửa đổi, là theo một cái con đường đúng trước, chỉ giữ là trước. Mình giận mình ân hận lên mình buồn lên mình, sớm không có lo tu trước. Thấy chưa? Niên vãng đa chư quá cửu, niên là năm tháng đó. Vãng nghĩa là năm qua, tức là tuổi già. Cái nghĩa đen nó khi mỗi năm nó qua, nhưng mà cái nghĩa đây là tuổi già. Niên vãng đa là nhiều, chứ cũng là nhiều ở trong cái nhiều ở trong cái chuyện này. Chữ quá đây là quá thấp, quá cửu cũng những chữ quá thấp. Chữ quá đây á, tất nhiên là đây cửu, chữ cửu đây là qua cái chính là vui chín mươi, qua cái chín chữ quá cửu là một danh từ khác của người ta, không phải chữ cửu là chín nè, chữ cửu như thế này, chữ cửu này từ cửu này khó lắm, không dễ đâu. Tất nhiên là cái tuổi già có nhiều các cái tội lỗi, chữ quá cửu đây là tội lỗi quá cửu. Chúng nó làm cái vấn đề tội lỗi nhiều. Thấy chưa? Rồi hai cái câu sau giúp cho chúng ta lâm hành quy quát. À cái chữ này, mấy cái chữ này khó lắm. Chữ này phải học nhau thiệt là được nhau mình nó đặc biệt á, không phải là nhau một cơ đâu. Chữ lâm là đến cái khi hoạt hành, đến cái khi tu hành, đến cái khi mà làm. Quy quát có nghĩa là xuống giải sầu, nghĩa là đến khi thực hành, đến khi làm, đến khi tu niệm thì lúc bây giờ gì mà thấy trong kinh nó cái việc phiền não như thế này, việc phiền não như thế kia, rồi dập ra một cái nghiệp lực con người không nó lớn không biết bao nhiêu, lúc bây giờ tuổi già biết mà nghe tới cái đó nữa thì không cần phải thọ đâu, cái đó đâu. Đến khi mà thành bước lớn tuổi rồi thì cứ sợ hãi lo lắng, nghĩa là lo lắng mãi thì đâu có ngày giờ nữa. Phạ phố chuyên vàng nghĩa là sợ hãi, chữ phạ tức là sợ đó, chữ phố đây cũng là cái vấn đề sợ hãi nữa. Chuyên vàng đó cái nghĩa như là run hàng, đây là tóm lại là như thế này nè. Khi còn tuổi trẻ không lo trên con đường sáng suốt giác ngộ mà đi, để lúc tuổi già mà không có đủ sức khỏe để mà đi, lúc bây giờ còn cái khi mà mới vừa tuổi trưởng thành đó, mình chấp trước không biết bao nhiêu tội lỗi, không biết tạo nghiệp tạo hàng mà sao trước tội lỗi. Chúng ta cứ nằm đơn ghép tới đến chán rồi nghĩ một lời nói, một hành động, một cử chỉ đều là tạo tội lỗi. Cho nên tổ sư nói rằng phải gắng mà tu trong lúc còn có sức khỏe, chứ đừng để lúc mà tuổi quá già không thể nào tu tập một cách tu chưa được thắng nữa được. Đó là cái ý muốn nhắc cho tất cả Phật tử hay là trong tất cả mọi người đều cố gắng bây giờ học tập mới. Chứ còn khi mà cái sức khỏe lâu dài đến khi là quay quẩy cái sợ hãi run e, quay quẩy nghĩa là cũng là cái chán bị sợ sệt đó, cũng là cái cách sợ sệt thôi. Bây giờ đây chúng ta học bài mới. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, tức là trong đời tôn sinh là một vị giác ngộ giải thoát, cho nên gọi là Thế Tôn, muốn tuyên lại một phần nghĩa trên nên nói bài kệ rằng, nghĩa là nói lại một phần nào thôi với cái ý chính của ngài, cho nên nói một bài kệ, tức là cái bài ra tha tức là bài kệ. Thì tôi lặp lại là như thế này. Ở trong bản chữ Phạn chẳng hạn như 15 bài như thế này mà chúng tôi dịch ra thành thì là tâm kia là cả 7-8 trang, thành ra 3-4 bài có thể là soạn là thành một bài, không có sai ý chính, không có sai những cái phần gọi là danh từ chính ở trong cái bản Phạn chỗ đó là được quý vị thấy xem. Như Lai ứng hiện trong đời, chữ ứng hiện đây ví như mây phủ giữa trời nắng chung, cỏ cây tầng bá muôn ngàn thấm nhuần mưa pháp nước bàn xuống dưới. Như Lai đây là chữ cho các Đức Phật nói chung, chữ cho Đức Thích Ca Mâu Ni nói riêng. Ứng hiện nữa là sao? Ứng hiện đây không có nghĩa là khô rồi dán rồi, chứ là không phải như thế, mà ứng hiện đây kêu là ở trong kinh các cái câu kêu là đại viên mãn giới ứng sức tay kiện tâm bao thái hư lượng trong sanh giới. Là đại viên mãn giác là chỉ cho Đức Phật các vị ngài đã viên mãn giác ngộ hoàn toàn, ứng sức tay kiện ứng hiện đó là các ngài từ đâu một cái cảnh giới nào nhận xuống giáng sanh xuống để mà từng cấp độ đời gọi là ứng hiện. Tâm bao thái hư lượng trong xa giới, cái tâm của các ngài nó rộng như là hư không, chữ bao tức là bao bọc, bao trùm lượng trong xa giới, cái thể lượng, cái sức độ sanh của ngài á, cái lòng từ bi của ngài khắp cả hàng hà sa số thiên nhân. Cho nên mới chữ ứng hiện nghĩa là như thế đó, ứng hiện trong đời. Chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni ngài ứng hiện ở trong đời ở tại nước, nước gì nè, nước Cà Bì ví như mây phủ. Mây phủ đây ở trong kinh có cái câu, chỉ là cái câu từ văn phổ phú của chúng tôi giảng rồi. Từ văn là mây đồng, phổ phú là thấp, thấp kia trong bào phủ đó, nghĩa là mây làm che mát khắp nguồn chữ pháp trên đời pháp khắp nơi. Ý nói giáo pháp của Phật giúp cho chúng sanh dứt khổ đặng vui, dứt khổ đặng vui. Tôi xin lặp lại một lần nữa để quý vị ý thức cho nó rõ, đừng có hiểu sai hoặc là người khác người ta hiểu sai mình giúp cho người khác. Dứt khổ đặng vui không chỉ có nghĩa là Đức Phật không có ngài cho biết năng cho, không có nghĩa là thấy mình rất ngài cho biết năng cho. Cái cứu khổ, cái dứt khổ đặng vui đó chưa phải là dứt khổ đặng vui, cái quan trọng là dứt tức dứt Còn cái việc mà giúp khổ ban vui, đặng vui cho chúng sanh đây á, là làm sao cho chúng ta hết cái khổ phiền não, hết cái khổ sanh tử luân hồi, để mà đặng cái vui niết bàn, đặng cái vui tự tại ở chỗ đó. Chứ còn không khéo, nhiều khi chính Phật tử chúng ta cũng hiểu lầm, là chúng mình nói cái người người ta chưa hiểu đạo, người ta chưa có lễ Phật hay là Phật đến đạo, nói là Phật Phật không nói cái gì cũng cứu khổ đang vui hết, mà thấy cái cứu khổ đang vui gì đâu, mình nghe là đạo Phật là người còn khổ, còn đang vui gì đâu, là bởi vì thuốc sẵn là không được uống, thì đã là không uống thì cái lỗi đó phải thành thuốc, đâu phải là cái tại không thành thuốc, mà chính cái lỗi tại bệnh nhân cũng như vậy. Các ngài ra đời là muốn bạc nhất thiết nghiệp trước, nhổ hết tất cả những nghiệp trước của mình để cho mình được an vui. Cho nên các ngài mới chịu khổ, chịu cực 6 năm khổ hạnh trốn rừng già thì ăn chứ không phải gì chúng ta. Tại vì đó cây tầm bá muôn ngàn, khi mà một cái đám mưa xuống rồi thì đó cây tầm bá là chỉ những loại cây lớn đại tầm lâm, còn tỏ cây là những cái loại cây thường thường cây nhỏ, mưa ngập thấm nhuần mưa pháp hay là niết bàn trung dung. Niết bàn đó là chỉ cho cái sức nóng của nước mưa, niết bàn là như thế, nghĩa là không còn nóng nảy nữa, không còn khổ đau nữa, không còn thiếu thốn nữa thì gọi là niết bàn. Trung dung là tự tại, người mà thấy rằng trong tâm mình không còn khổ, không còn nóng nảy, không còn bức rứt thì con người đã được tự tại. Con người đó dù không có tiền của nhiều nữa vẫn quý hơn những người tiền của nhiều mà trong lòng còn có lửa chứa để mình có cái tính. Và cái thứ hai, bình đẳng trước hết tâm trung, trung sinh các loại vô cùng thân quan, phạm thiên đế thích các hàng y lời Phật thuyết bước sang thượng thừa. Sao thứ nhì, nghĩa là trong khi Đức Phật mới lắm thì trong lòng ngài, tâm trung là trong lòng ngài, ngài muốn thuyết cái pháp bình đẳng, thị pháp bình đẳng vô hữu tạp, cái pháp của Phật là pháp bình đẳng. Bình đẳng ở đây mấy bữa này mà chúng tôi thường nhắc đó, bình đẳng là mỗi người đều bình đẳng một Phật tánh như nhau. Cho nên người ta nói một câu như thế này: Tất cả các mùi vị nước ở biển cả đại dương, hay là tất cả bốn biển đồng một vị, đó là vị. Trong tất cả giáo pháp của Đức Phật thuyết ra đồng một vị, vị đó là vị giải thoát. Giải thoát cũng là giải thoát đó. Nghĩa là dầu cho ngài nói thiên kinh vạn điển không biết bao nhiêu lần, nhưng mà cái mục đích chính của ngài là muốn cho mỗi người chúng ta được giải thoát. Nếu chưa giải thoát thì ngài chưa có thiên hạ. Cũng như bây giờ chúng ta thành thành đệ Phật, nếu mình chưa giải thoát thì sự nghiệp mình chưa có một cái gì có cõi đời hết. Mà mình giải thoát không chưa đủ đâu, đó là tự lợi, mà cần phải giải thoát cho mọi người mới là lợi tha. Ai cũng có cái thao thức suy nghĩ như vậy đó thì quả mấy cuộc đời này mới làm được một chút ít chuyện. Còn cái là nếu không xem qua ngày đoạn tháng, nghịch dẫn nguyệt la tác nhiên bạch thủ, ngày qua tháng lại hoặc lại một ngày, để ngày tháng nó trôi qua mau lắm. Đấy, đấy rồi. Đây là ngủ thất bệnh tâm đâu. Mau lắm. Nên mình phải làm thế nào cho nhanh, cái sự tu tập phải nhanh hơn thời gian. Và mấy cái giải quyết nhất là mình đi đã muộn. Muộn lắm. Chúng sanh các loại vô cùng hân hoan, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp bình đẳng như vậy thì chúng sanh các loại, nhất là bên Ấn Độ hồi bấy giờ có chưa là năm giai cấp, mà nghe Đức Phật nhất như thế, Đức Phật nói rằng không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Vì thế cho nên chúng sanh các loại vô cùng hân hoan, thấy rằng Đức Phật nói ông vua là vì ông tạo cái phước nhiều cho nên hôm nay ông ngồi trên thánh đường. Một người dân cùng đi vì tạo cái phước ít cho nên ngày hôm nay phải bị làm người dân. Nhưng mà cái giá trị của con người nó không có khác đâu. Nếu một ông vua ông ngồi trên cửu tùng dưỡng khiết cao cư mà ông làm những cái chuyện sai, ông làm những cái chuyện quấy, ông không biết thương dân thương nước, còn một người dân cùng đi kia biết làm toàn bộ phận, biết thương dân, biết thương nước, chưa chắc gì giá trị của ông vua bằng một thánh thương dân. Đức Phật nói. Cho nên giáo lý của Đức Phật là chúng sanh các loại vô cùng hân hoan phạm thiên đế thích các hàng, cho đến các hàng phạm thiên. Phạm thiên là vua trong các quả trời, đế thích là một vị chúa tể trong 33 tầng trời, cũng hân hoan như thường. Thấy giáo lý vô cùng của Đức Phật không thể nói được. Mình nhiều khi mình nói thì thật ra mình cũng không muốn cái chuyện mà so sánh. Nhiều khi ở đời người ta không hiểu đó, người ta mới nói rằng có lẽ là thôi không có gì đâu, còn trời mới là quan trọng, mới là cái gì chúa tể mà mình được ở trong sự nhờ sinh sống ở đâu. Sự thật nói như thế chưa có hiểu đạo lý. Chứ còn nó như thế này, ăn thua là giáo lý với cái sự giải thoát, hay là cái như là ý kiến giáo lý cao thượng. Bởi vì một giáo lý, một lời nói ra, mà cái lời nói cao thượng vô cùng là, cũng một lời nói ra mà lời nói cao thượng. Cho nên ở đây, Phạm Thiên Đế Thích Các Hàng y lời Phật thuyết bước sang Đại Thừa, trong khi nghe Đức Phật thảo ký ở các ngài, nghĩa là các ngài đều thành Phật, các vị Phạm Thiên Đế Thích cởi cả áo cẩm bào của mình xin dân cúng để tỏ lòng trung kính, biết rằng mình giàu thế cũng sẽ được thành Phật, bước sang Thượng Thừa là vậy đó. Điểm này số 2, số 3, số 4 nè. Trời sơ thiền ở cõi sắc, cõi trời này xa lìa dâm dục ở dục giới, tịch tịnh trong sạch, cho nên gọi là Phạm Thiên. Ta hỏi tại sao gọi là Phạm Thiên thưa ông? Mình chắc hiểu đã thành nghề. Được chưa? Hỏi sao gọi là Đế Thích? Thì chắc hiểu khác. Đây là ba cõi trời: trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm. Nhưng thường xưng là Phạm Thiên là chỉ cho Đại Phạm Thiên Vương. Đó là một rồi. Thầy Chúa cung trời Đao Lợi ở trên đỉnh núi Tu Di, tức là ngài Đế Thích đó, thống lãnh 32 cõi trời. Cái phần mà chúng tôi vừa biên ra đây là tức ở trong Phật Học Thực Dụng Từ Điển trang 1031. Thì nói như thế để quý vị thấy đạo Phật không bao giờ phủ nhận có các cõi trời, không nhận hết. Nhưng mà Đức Phật cứ nhắc cho chúng ta biết rằng các cõi trời vì nhờ tu phước nhiều cho nên sanh về đó để hưởng phước báo. Thế giờ chứ còn cái vấn đề sanh tử luân hồi, hưởng hết phước báo rồi sẽ sanh tử luân hồi. Còn cái vấn đề mà nói rằng là sinh trưởng ra vạn vật thì cái vấn đề đó chúng ta phải xét lại cho kỹ với một cái tầm mức khoa học. Còn cái phần thứ tư là xem trong trang 45 thuộc 4 đã có giải thích trở thành ở đây những cái sự tưởng thừa. Bài kệ thứ ba: khác nào dược thảo gặp mưa. Ở trên là nói pháp, ở dưới này là ví dụ. Cái bài kệ thứ ba là nói ví dụ: khác nào dược thảo gặp mưa, bốn mùa sinh trưởng có thừa giúp dân, đổ cho kẻ quán người thẫn bình đẳng, tân trí xa gần như nhau. Thấy chưa? Chúng ta nói như thế nào, mình đặt lên thấy một cái bức vẽ. Khác nào dược thảo gặp mưa, cái thời pháp của Đức Phật nói ra cho trong hàng chính chúng thường, thượng căn, trung căn, hạ căn, căn trình độ cao, trình độ thường, trình độ thấp, chẳng khác nào cũng như các cái loại cỏ cây mà gặp mưa. Thì gặp mưa như thế nào? Bốn mùa sinh trưởng, nếu mà không điều võ thuận dân an lạc, nếu như mà mưa hòa gió thuận thì nhất định là nước đó dân an lạc. Còn nếu mà nó ngược lại, thời tiết mà nó thay đổi một cái thì dân chúng khổ. Nhưng mà cái đó là tại sao biết Phật tử biết là cái tạo nghiệp của chúng sanh, là cái tạo nghiệp của chúng sanh.
ở trong cái việc nghiệp nó có cái tổng nghiệp. Ví dụ như tại sao cái nước nó cứ bị cái nạn gọi là lụt, bão lụt, thiên tai là tại cái tổng nghiệp của chúng sanh nước có. Tại sao cái nước nó cứ bị động đất là cái tổng nghiệp của chúng sanh, cái nghiệp lực của chúng sanh. Nếu mà cái tầm con mắt người ta thấy rất sai, hiểu lầm nước là có cái tuệ nhẹ chút chút á thì biết hết. Thế nó có tổng nghiệp đó. Độ cho kẻ quán người thân, lúc bây giờ kẻ quán cũng được độ, người thân cũng được độ, tất cả các người đó không bao giờ gọi là bỏ quán thân. Mình hiểu những cái câu như thế này thì đừng có nên ghét những người mà mình quán. Ngày hôm qua vì quyền lợi, vì cá nhân, vì ý kiến mình ghét, nhưng mà ngày hôm nay người ta đã hồi tâm hướng thiện thì người đó người ta cứu. Chứ có nhiều người nó ngồi cho mình nói bà lắm, cái họ là một chút đó bây giờ chắc tôi cũng được, được nói như thế. Chưa chắc gì những cái người đó mà người ta thật tâm tu còn mau hơn những cái người mà tu một cách bằng do dự. Thành cái vấn đề đang đấu lên trong đạo Phật á, kẻ quán quyền quán thân bình đẳng hàm pháp của linh. Kẻ quán người thân mình phải coi như là bình đẳng để mà thoát khỏi cái sự con đường khổ của linh và nghiệp. Cho nên ở đây nói đó, nổi cho kẻ quán người thân bình đẳng tánh trí xa gần như nhau, cái tánh trí hoặc tánh bình đẳng như nhau là xa gần lớn nhỏ. Cho nên người Phật tử có tinh thần này là đối với người các giống gia các nước không phân biệt màu da chúng, biết rằng một anh tử màu da đen bên ngoài nhưng mà bên trong vẫn có Phật sống, hiểu chưa? Ông tử có tinh thủy, tinh kia gì hết. Biết rằng một anh đó là da trắng nhưng mà trong đó cũng có Phật sống. Vì lý do này, vì lý do kia, phong tục kia, tập quán nào cho nên nó khác với cái tính kiến của mình thôi. Bây giờ mình có đủ tài năng, có đủ đức độ để mình kéo họ trở về với con đường gọi là chánh kiến. Bài kệ thứ 4: Như Lai cứu hết trước sau, trước túc huệ túc một màu độ xanh, nguyên kỳ hội lớn ghi danh, ta bà khổ não chuyển thành tỉnh ban thể dục liên kỳ. Tức là một cái ao sen hậu lớn ghi danh, không biết hôm nay có ai ghi danh không, ai ghi danh cho hậu lên sơ rồi còn ai ghi danh thì hải hậu nữa, không bao giờ phải ghi danh hậu đi trước. Bởi vì ghi danh trước á, hậu này với cái gì là sửa nhỏ nói cho mình tự cái tên mình đó như là cái tên mình có trong cái văn chương. Mình sanh ở chỗ này là sanh bằng hai sanh, do phụ tinh mẫu huyết, do thần thức mà thai sinh. Mình ghi danh ở nơi liên kỳ hậu lớn ghi danh đó, thì lúc bấy giờ gọi là liên hoa hóa sanh. Ngay từ khi mà mình ghi danh lên đó rồi á, thì thần thức mình thường tới liên. Đến một ngày nào mình xả cái báo thân ở cõi ta bà ngủ trượt ác giới này rồi, thì thai sinh sẽ phải chưa làm cái gì đó, sẽ được những cái phần thức của mình sẽ được ở trong cái liên quan hóa sanh. Nếu người tinh tấn bậc nhất mà tu thì người đó khi qua thai kiến Phật thì chứng được ưu là thượng phẩm chúng sanh. Còn nếu như trong khi mình cũng có nguyên danh thì nhưng mà giải đãi lắm, đấy chưa, thì giải đãi nhưng mà cũng có lòng cái bạn tung tung á thì gọi là được trung phẩm chúng sanh. Còn nếu ghi danh một tháng nhớ Phật niệm Phật la tu niệm cho các lần thôi thì cũng hóa thì cho hạ phẩm mạng sanh, hạ phẩm mạng sanh cũng mấy muôn thời gian đó rồi báo qua hai kiếp Phật. Còn những mạng người trường trai tự do tu niệm đặc biệt này nọ kia khác thì khi mà bỏ cái xác thân này có càng thân bảo trai, có Như Lai sứ giả của Đức Phật sai đến đây được được thẳng về, thẳng về cầu nghe Đức Phật A Di Đà các vị đánh tình nó ngon rồi. Cái kỳ hội lớn ghi danh, ta bà khổ não chuyển thành tỉnh bán. Cái nghĩa này nó có cái nghĩa cao siêu lắm, tuy là nói về sự tướng thì có chỉ Đức Phật
do Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Đức Di Đà ở bên cạnh giáo Cực Lạc. Nhưng mà nói về lý tánh diệu pháp liên quan thì câu này ta nói nè, khi mà mình đã ghi danh ở trong cái hậu lớn luân trì rồi thì lúc bây giờ cái cõi ta bà cõi nở mình được ở đây nè, cũng chuyển thành được tịnh ban. Ban là nước, đại ban tiểu ban đó, còn tịnh là thân rồi. Liên tịnh nghĩa là bốn cái câu này như thế này: Như Lai cứu hết cứu sau này, giúp độ tận chúng sanh mà. Không có một chúng sanh nào mà cần đến Ngài mà Ngài không độ hết. Đều có những người độ liền, có những người phải trải qua thời gian sau mới được độ, hoặc là có những người qua kiếp sau mới trực tiếp gặp Phật được. Cái đó nó tùy theo cái sự phát tâm của mỗi loại chúng sanh. Phước túc huệ túc một màu độ sanh, nghĩa là khi Ngài quá độ chúng sanh thì Ngài giải thích cho phải làm sao cho cái phước nó đầy đủ. Chữ túc đây là đầy đủ, chứ phải túc là chung luôn. Cái huệ làm sao phải cho đầy đủ, huệ là cái đạo làm sao mỗi ngày mình tâm thật sáng suốt. Phước mình là bòn ngót từng phước lành, chứ không phải là cái chuyện lớn mình phải làm, chuyện nhỏ mình bỏ đâu. Cho nên phước túc rồi túc một màu độ sanh, liên kỳ hậu lớn ghi danh. Liên kỳ hậu lớn là như thế này, liên kỳ đây là chỉ cho cái hoa sen, ở trong cái hoa sen á, mà hoa sen đây tất nhiên là chỉ cho cái hợp tánh của Buddha của con người. Ghi danh bằng cách nào? Bởi vì bấy lâu nay mình cứ nghĩ là con người mình có thể chết rồi hả? Con người mình cứ nghĩ chết rồi chắc là thôi đi đâu đi chứ mình không biết gì hết. Bây giờ mình học, mình hiểu, mình biết rằng mình có cái Phật tánh, mình có cái Buddha đi ca là một chuyện. Hai nữa là mình có cái gì, mình phải trở về cái bản tánh đó, ghi danh là vậy đó. Bây giờ nghĩa là trở về, tôi bây giờ tôi ghi danh, mình ghi danh chắc chắn rồi. Bây giờ tôi biết chắc cái chuyện này là chuyện của tôi nè, cũng như cái chuyện này của ông thân tôi để lại mình biết, tức là tôi thừa hưởng cái của này nè. Ghi danh là hiểu như thế, chứ còn lâu nay mình cứ sợ. Mình sợ mình không biết rằng mình có gì mà nếu thành Phật được không, cứ sợ ai. Mình thấy mình còn đương phiền não, còn đương tận trượt, còn đương đủ thứ hết mà giúp mình cái thành Phật được không. Nhưng mà bây giờ mình học Pháp Hoa, mình hiểu lý Pháp Hoa, mình biết rồi, nhất định là bây giờ bắt đầu mình phải ghi danh, mình trở về với cái cánh Pháp Hoa đó. Để làm chi? Để ta bà khổ não chuyển thành tỉnh. Và trở thứ năm, trăm nghìn pháp thí bình an. Pháp thí theo kiểu số 6, chỉ cho trăm nghìn đức Phật bố thí pháp, khiến mọi người được bình yên tâm hồn, trở về bản tánh diệu pháp lưu quan. Quý vị cho người ta hàng triệu bạc, quý vị cho người ta hàng chục món quà quý giá, chưa bằng quý vị biết cách mà giúp cho người ta một vài khía cạnh giáo pháp. Khi người ta hiểu được một vài khía cạnh giáo pháp đó rồi, đời người ta thấy rằng vô sống. Đời của người đó thấy rằng không phải là vô nghĩa. Đời của người đó thấy rằng mình còn có một cái điểm tựa hết sức sáng ngời. Vì thế cho nên gắn học giáo lý, gắn tiền bán giáo lý, cái món quà giáo lý mà giúp cho đời hơn tất cả các món quà hết. Mà muốn như thế là phải như thế nào? Chỉ như là phải đủ khả năng. Không phải mình học, mình hỏi một chút rồi ra mình nói. Nhiều khi nói khéo rồi nói coi như là tao đây vậy đó, rồi cái người khác thì nói trong cái máy tóc men dẫn dậy mình nữa này chứ. Khó lắm. Thành ra trong khi muốn độ chúng sanh phải như thế nào, cho tới thành lập rồi thành quen căn bản nha. Thành quen rồi mình chưa dám nói cái gì hết, chưa dám tỏ ra không khéo, tao nói mình vậy nào. Tôi không nghe nói được như thường, tới nhiều người nói này, tôi không thích nghe mà anh thiếu là tôi ra. Nói được, từ, gặp một cái bàn tấm gì, gặp một cái chuyện gì, thì mình đưa ra một vài cái hình ảnh trước, rồi tự nhiên cái người đó mình đang nhận. Đó là một chuyện. Cái chuyện căn bản hơn hết á, là mình phải làm gì. Cũng ông ơi đó, nhưng mà 3 tháng về trước anh ta nói 3 tháng bây giờ về sau theo ngài nó khác, không phải một người công nhận mà 5 người công nhận. không phải 5 người công nhận mà 10 người công nhận, không phải 10 người công nhận, cả pháp hội được công nhận. Biết rằng 3 tháng về trước ông đó hay là chị đó, chị được người kia, nhưng mà thất vọng. Từ cái đàn là đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nói, chính cái chỗ đó mình nói ra một lời, ở ngoài người ta mới tin. Chứ nếu mình không có cái khả năng đó, mình nói ra dù các hay đi nữa, cái gì nữa, thì cũng lại không có ít. Cũng vì thế mà người ta mới nói rằng, các vị sư là bởi vì đại Phật thiên như thuyết áp lợi sanh báo Phật âm đức, là bởi vì sống theo cái hạnh nguyện của Phật phải là anh hành, mình phải làm trước, Phật hành trước đó. Rồi khi mà mình Phật hành được rồi, đó là tôi nói chuyện cá nhân, giữa cá nhân nói chuyện với cá nhân. Còn nếu như mình gọi là có đủ khả năng, chẳng hạn như bây giờ mình gặp một người bạn nhiều quá, chẳng hạn như từ hồi nào tới bây giờ luôn luôn là người không trong, người ta cứ tin là sống làm cái gì thì sống phải dưới quyền điều khiển của thượng đế, người trung quốc hoặc là ở bên Ấn Độ thì dưới quyền điều khiển sinh sát của mạng thiên, ví dụ như thế. Thì trước hết á, mình muốn giúp đỡ cho người ta thì mình phải cho rõ cái lý thuyết đó, rõ ràng phải nói cho nó có bằng chứng, có như là khoa học đàng hoàng mà chúng ta phải đào tạo mình học được. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là biện luận, không có nghĩa là biện luận với họ thì họ cũng tin. Mình chỉ đưa ra, mình nói rằng cái đạo Phật thì thực ra nó không nhận hết, không nhận hết. Kể cả 33 tình trời, 33 cõi trời, 33 cũng là công nhận. Nhưng mà cái vấn đề mà sanh tử khổ đau giàu nghèo thông minh sáng suốt vân vân đó, những cái đó là trong đạo Phật nói cho chúng ta biết là tất cả những cái đó đều căn bản là do nơi chúng ta. Mà cách nghĩa cho được bốn cái chữ do nơi chúng ta, người ta tin được đó là một sức, phải có một sức, nó đòi hỏi mình phải có một sức Phật, chứ không phải là dễ. Do nơi chúng ta bằng cách nào, bằng cách nào, bằng cách nào, cho nên phải nói cho được. Trong khi nói rất nhiều người nói đâu có ví dụ đó, nói đâu để làm ra cái bằng chứng cụ thể đó, cho tôi thì không có chứng. Trong khi nói với vị, tôi nói rằng tôi biết giáo lý đạo Phật chỉ có một cũng một chút ở trong cái bao la vũ trụ giáo lý, cũng như một con mũi hay là một cái con rồng cuốn nước mũi, cuốn chút xíu không nghĩ gì hết, còn hãy nói phát bao la vũ trụ nữa. Cho nên tôi biết chút chút là cái trình bày đó, nghĩa là mình nói chuyện với những bạn của mình ha, những nó trong một cái hội 50 người đó 30 người nên nói một trình bày những cái buổi khác. Còn cái giáo lý bao la mà chúng tôi chưa học như là mới tập, mà sự thật cũng như thế. Chúng ta học giáo lý chẳng khác nào như một con mồi, một con ruồi giỏi lắm mình cố cuốn hết đầy bụng mình nó biển mình bay về. Chứ còn giáo pháp tu học là bao la như vậy. Tâm niệm pháp khí bình an thần thông tự tại vinh quang chính mình, pháp tòa kinh định mưu linh dược thảo thí dụ muôn hình cỏ cây. Tâm niệm pháp khí nghĩa là má thiên phương tiện để mà thuyết pháp độ đời, làm sao cho người đời bình an. Cũng cái giáo pháp đó mà gặp những hàng thanh niên phải các niệm, cũng cái giáo pháp đó mà nếu gặp những cái người thiếu niên đồng niên nói thay, cũng giáo pháp đó, cũng lý thuyết đó, nếu mà gặp những người lớn tuổi phải giải thích ra. Cái đó là cái khác nhất. Cũng như thuốc trị bệnh thần kinh đó là nhờ chế biến, bác sĩ mà giỏi nhất là nhờ chế biến cho học lý thuyết ra cho chế xét một cái người mà nhờ chế biến. Nhiều cái bệnh họ chạy hết mà họ chế với họ lượng sức được. Giờ cái suối lạnh phải dùng như thế nào, giờ cái suối nhiệt đó phải dùng như thế nào, người bệnh mà cỡ cái cơ thể của người đó thì đó là phải biết giáo lý học Phật. Không phải nói pháp một cách như là muốn nói sao nói đâu, chưa chắc gì còn. Ví dụ như bây giờ các vị tuổi trẻ có học thức đến thì dĩ nhiên ta thích những khoa học này, ta thích những chuyện gì mà nói về cụ thể, mà mình đem những chuyện mình được cha kể nè, chuyện tóc nhai kể nè, không được. Nói như thế là thất bại, còn các người lớn tuổi người ta thích nghe chuyện đời xưa, hồi xưa nghĩa là nhất vĩ độ ngũ tăng sao sao thích cái đó, mà bây giờ tới với mình nó khổ, đạo Phật khoa học lắm, nghĩa là về nguyên tử nó như thế này, về điện tử như thế kia, Phật nói thế này, thì lớn tuổi lớn tuổi thì thôi cũng xa, thì thật nghe nói gì nghe được đó, cái gì nó mình tới mình nghe sự tích Phật đó, khó cái đó. Chỗ đó là chỗ thống nhất cho những người nhất là những người vừa báo thần thông tự tại vinh quang chính mình, được thần thông tự tại được vinh quang tại chính mình, đừng có cần nhờ ở ngoài là nhờ người ta trợ lực, ta giúp dùm cho mình thôi, ngay cả Đức Phật cũng vậy nữa. Đức Phật giúp cho mình đường đi, giúp cho mình một cái bản đồ, giúp cho mình một cái sạp sáng ngời, mình thân đó mình đi, bây giờ không tới nơi tới chỗ là tại mình. Pháp tòa trên đỉnh núi Linh, Đức Phật ngồi trên pháp tòa trên đỉnh núi Linh Sơn Linh Thú đó, và số 7 tức là Linh Thú, núi Linh Thú nơi Phật tiếp trung pháp qua, vừa trước đã giảng rồi. Dược thảo thí dụ muôn hình thảo cây, là nói tất và chạy tu sáu. Phật dùng phương tiện chỉ bày, diễn nói chánh pháp độ ngay phàm tình, mời phương ba cõi chung sinh tiên tu đạo quả, tâm linh sáng ngời. Bây giờ học phải dùng phương tiện, phương tiện tức nhiên là không phải nói đúng, cái chỗ đó phải phương tiện nói chỉ bày, chỉ cách này chỉ cách kia, diễn nói chánh pháp độ ngay phàm tình, nghĩa là dùng phương tiện nhưng mà diễn nói ở lòng cái phương tiện tất nhiên là cái gì chứ không, cỏ cây anh thấy đó, dùng cái cỏ cây đó mà diễn nói chánh pháp để mà độ phàm tình, chứ là không thể là dùng cái gì xa hơn được. Hoặc là ngài dùng những chiếc xe, hoặc ngài dùng cái ví dụ những cái lầu đất, những cái thố, những cái bình bằng đất, hoặc là ví dụ những cái người mới sinh ra đã mù rồi, những cái đó là kêu là diễn nói chánh pháp độ ngay phàm tình, cái chuyện đó chuyện thế gian ai cũng biết hết, từ một người lớn đến một người nhỏ. Mười phương ba cõi chúng sanh, chúng sanh cả mười phương cả ba cõi, mười phương tức như là năm tay năm mắt, gì nữa, năm nam năm mắt tay mắt, ba cõi là sanh nhớ vô sanh nhớ là quán dục có sắc vô sắc là chúng sinh tiến tu đạo quả tâm linh sáng ngời, ngài làm cho tiến tu đạo quả tâm linh sáng ngời của người tu niệm nhiều tâm linh sáng ngời. Bài mà kể thứ bảy, trí tuệ Bồ Tát nơi nơi phóng hào quang sáng cho đời vui tươi, đụng dừng mưa pháp người người ca diết thay thế cho mười phương tăng. Ngài ca diết, ngài khỏi Đức Phật là ngài thay thế cho chúng tăng trong mười phương, ngay cả bây giờ nữa ngài hỏi Đức Phật giáo lý có một hay là có ba, cũng như nước bàn là một hay là nhiều. Đó, bữa trước đã giảng rồi đó, trí tuệ Bồ Tát nơi nơi nghĩa là chỗ nào cũng có trí tuệ của Bồ Tát hết, tại vì mình chưa có Phật hành, chưa đi tới chỗ đó thôi. Phóng hào quang sáng cho đời vui tươi, nghĩa là khi mà đã có trí tuệ rồi thì chỗ nào mình cũng phóng quang, chứ không có nghĩa là đem cái sáng vui điện tới đâu, phải phóng quang đây có nghĩa như thế này là làm cho người ta giác ngộ. Dù mình gặp một người bạn, mình nói một cái người ta nói nó có lý chứ, cho nó nói như vậy là được, hay là để mình cứu theo đó, như thế đó. Độn nhường mưa pháp người người, mỗi người được tắm gội được cái mưa pháp của Phật thì được thánh nhường, không có bị nấn nệ, không có bị khổ đau, không có bị tiền vượt. Ca diếp thay thế, ngài ca diếp, ngài hỏi Đức Phật như thế là để thay thế cho tất cả mười phương chúng sanh. Bài kệ thứ 8, từ bi công đức vạn năng chư Phật cũng thế không cần khẩu thay, đại thừa Bồ Tát ra tay tế độ tất cả đều quay về nguồn. Thấy chưa, từ bi công đức vạn năng là sao, là đem cái sự ban vui cứu khổ đó, cái công đức vô lượng vô biên không thể nói được. Mình phải làm sao mỗi người là một, khi mà khi gọi người là nói với mình diễn tả hết được, không thể dùng cái cây bút để mình viết hết được, thì phải làm sao để mình thực hiện, để mình giúp đỡ
đó chính cái đó là cái giúp đời đặc biệt đó.
Chư Phật cũng thế, không cần đổi thay, bởi vì các đức Phật này ra đời thì luôn luôn cứ độ chúng sanh theo từ bi công đức vạn nơi, không bao giờ thay đổi đổi thay. Đại thừa Bồ Tát ra tay tất nhiên là chỉ cho các vị có tâm niệm Bồ Tát, có tâm niệm rộng lớn để mà ra tay chế độ chúng sanh. Làm cái gì mình nghĩ cái chuyện chúng sanh đại sự mình làm, còn những cái chuyện cá nhân, những cái chuyện thường thường không thể. Những nghĩ những cái chuyện đại sự, bởi vì chính mình làm như vậy đó là để cuộc đời mình thấy nó có ý nghĩa, tươi sáng mà có cái cuộc sống nó có đầy đủ những cái giá trị tốt đẹp. Tế độ tất cả đều quay về nguồn, nghĩa là mình làm sao mình giúp cho mọi người đều trở về nguồn gốc số 3 này. Về nguồn đây là về nguồn gốc nước thừa, anh chị ạ, về nguồn đó, nguồn gốc nước thừa, trở về với tánh giác diệu minh. Mà từ vô thủy con người từ nơi ấy, con người đầu tiên ở trong cái tánh giác đó, rồi bắt giác vô minh ra đi quên hẳn đường, khi ra đi rộng hết đường. Cái đầu tiên mình là ở trong cái nguồn chân vắng lặng đó, Đức Phật nói cái điểm liên quan của mình từ đầu là ở trong cái nguồn chân vắng lặng đó, rồi đi ra vì chưa được hoàn toàn, cũng như vàng đó, mà vàng chưa phải lọc hết, vàng mà nó lẫn lộn ở trong đó có đá, có lặng, có sỏi trong đó, cho nên khi mà luyện ra cái thì cái vàng đó do đó cho nên có nhiều vị hỏi Đức Phật nói là bây giờ chúng con chẳng lo tu như thế này, tu rồi một thời gian chứ rồi nó vận động bất giác vô minh nó nổi lên nữa là chúng con làm chúng sanh nó tu hoài tu cho nổi. Đức Phật nó thầm thầm rồi, ngài thí dụ đưa ra mấy cái thí dụ hay lắm. Thí dụ thứ nhất là vàng khi đã thành vàng ròng rồi là không bao giờ mà đất hay là cát hay là sỏi nó có thể nào, là một là nó bỏ đâu bỏ, là vàng ròng là nó không ròng rồi. Cái thí dụ thứ hai á là nói rằng khi người có mắt nhậm thì thấy ở giữa này nó có hoa đốm, hoa đốm có hào quang, có xanh vàng đỏ đất, nhưng mà khi mà con mắt nó mặn rồi đó, hết nhậm rồi thì không bao giờ thấy nữa. Thí dụ thứ hai. Cái thí dụ thứ ba là một cái cây gỗ dài mà một khi mà đốt nó hết rồi thì không bao giờ nó trở thành cây. Cái câu hỏi cái ý kiến thứ tư Đức Phật nói là người mà quên đường đi vì con đường đi chưa có rành cho nên nhiều khi mới đi lạc. Thì nếu mà đi rành từ đây đi ba đi mà rành đường rồi á thì dù bỏ nửa đêm dài với cái gì nữa không bao giờ làm được. Và cái ý đó có nhiều chúng sanh sợ nói rằng trước kia chúng con cũng ở trong cái nguồn chân vắng lặng sáng suốt, rồi bị vô minh cho nên ngày hôm nay mới đau khổ như thế này. Giờ bây giờ chúng con hết sức gắng tu niệm khổ cực, hết sức để trở về với cái nguồn chân đó, vắng lặng đó, rồi lỡ